Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu có tiêu đề Buông bỏ chấp trước an nhàn và các nhân tâm. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 21 tháng 11 năm 2022. Tháng 3 năm 2020, toàn thế giới đi vào tình trạng bế tắc vì đại dịch. Nhớ lại thời điểm đó, tôi nhớ mình đã có những thiếu sót trong tu luyện. Hằng ngày tôi vẫn làm rất nhiều việc, bao gồm cả việc người thường, nhưng tôi không thể dậy sớm vào buổi sáng để luyện công, ngày càng ít ra ngoài luyện công nhóm và lười phát chánh niệm. Việc này kéo dài mãi đến cuối năm 2021, khi mà cuối cùng chúng tôi đã có thể bắt đầu các hoạt động quảng bá cho sinh viên ở Ý. Công việc chúng tôi bao gồm nhiều thành phố hơn so với năm 2020 và tôi có cơ hội đến các thành phố khác ngoài thành phố của mình để tham gia với tư cách là người đồng chịu trách nhiệm. Mặc dù lúc đầu tôi có hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra rằng sư phụ đã một lần nữa ban cho tôi một cơ hội quý giá để thăng tiến trong tu luyện, bao gồm việc buông bỏ các tâm chấp trước và hoàn thành thể ước của mình. 1. Những bài học bất ngờ. Mùa hè năm đó tôi phát hiện ra mẹ mình bị ung thư ruột kết và đã di căn đến gan. Các bác sĩ cho hay không còn mấy hy vọng và bà đã được phẫu thuật khẩn cấp. Đó là một mùa hè vô cùng bận rộn, cả gia đình thường xuyên có những xáo trộn về tình cảm. Tôi là người duy nhất bình tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nhờ tu luyện. Tôi có thể thấy rõ sự khác biệt giữa mình và các thành viên trong gia đình. Họ bị hoàn cảnh chi phối. Mẹ tôi xem sinh duyên vào năm 2020 và luôn ủng hộ tôi. Bà đã được tận mắt trải nghiệm sự tốt đẹp của Đại Pháp. Năm ngoái bà kể với tôi rằng, từ lâu bà đã mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Trong mơ bà cảm thấy mình không thể quay lại một nơi nào đó và luôn cảm thấy mình đang bị lạc. Một ngày nọ, cuối cùng thì bà cũng mơ thấy mình có thể trở về nhà và hạnh phúc. Bà đã qua đời vào tháng 4 năm nay. Tôi chắc rằng bà sẽ có được một tương lai tươi sáng. Khi nhìn lại những tháng ngày đó, tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Đó là giai đoạn bận rộn và đầy thử thách, khó khăn cần phải vượt qua, nhưng cũng là thời điểm tôi được trải nghiệm những khích lệ và điều kỳ diệu nho nhỏ. Trong nhiều trường hợp, tôi và các đồng tu đã có những trải nghiệm đáng khích lệ, khiến chúng tôi cảm thấy rằng sư phụ luôn ở bên cạnh chúng tôi. 2. Đưa ra lựa chọn đúng. Tôi đã có thể buông bỏ tâm chấp trước, sợ hết tiền và không có việc làm. Sau một vài tháng, dành nửa ngày để làm việc người thường, tôi quyết định nghe theo trái tim của mình và hoàn toàn tuân theo an bài của sư phụ. Tôi đã liên lạc với công ty nơi tôi làm việc và thông báo với họ rằng tôi muốn xin thôi việc. Ngạc nhiên thay, công ty không đồng ý cho tôi thôi việc. Họ cho tôi nghỉ phép và quay lại làm việc sau khi các hoạt động mà tôi đang tham gia kết thúc. Nhiều bạn đồng nghiệp trong công ty đã gửi cho tôi những lời động viên, nói rằng tôi đã lựa chọn đúng và rằng tôi rất dũng cảm. Trong quá trình tham gia quảng bá sinh duyên, ngày nào tôi cũng phải đối mặt với những thiếu sót của bản thân. Ngày nào cũng có những việc cần giải quyết, ngày nào cũng phải gạt đi những chấp trước như an dật, không đồng thuận với người khác, sợ hãi, hiển thị và vô vàn các tâm khác nữa. Mỗi ngày đều giống như một quá trình mài mòn đi một chút bản ngã của tôi, những thứ đang ngăn cản tôi phối hợp với chỉnh thể. Tôi thường thấy bản thân thích hướng ngoại hơn là hướng nội. Nhưng một khi tôi thay đổi, thì các mâu thuẫn biến mất. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra một môi trường tu luyện vững chắc, tạo thành một chỉnh thể và gạt những lo lắng cá nhân sang một bên. Tôi rất biết ơn nhóm học viên đã cùng tôi chia sẻ quá trình quý giá này và tôi ngưỡng mộ quyết tâm của họ. Trong quá trình làm việc, tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Ngay cả khi có sự khác biệt về quan điểm hay những xung đột nhỏ xuất hiện, chúng tôi đều có thể chia sẻ với nhau và không nhường chỗ cho những can nhiễu của cựu thế lực. Chúng tôi gần như luôn rất hòa hợp. Tôi cảm thấy mình cần phải đề cao. Chúng ta là những lập tử ở bên cạnh sư phụ và đang trợ giúp sư phụ chính pháp. Để trợ sư chính pháp, thì dù được giao nhiệm vụ gì hay giữ vai trò gì, đối với tôi cũng không quan trọng. Vì tất cả đều giống như nan hoa trên một bánh xe. Mỗi vị trí trong đó đều quan trọng và sự kết hợp của các bộ phận cho phép chúng tôi tiến lên phía trước. Mỗi người đều có vai trò riêng và là bộ phận không thể thiếu, hệt như sư phụ đã an bài. Tôi có thể thấy rõ tầm ích kỷ trong những suy nghĩ của bản thân và chấp trước vào những điều tôi thích làm nhất hoặc muốn làm. Nhưng đó không phải là điều tôi có thể quyết định. Những suy nghĩ đó thật là trẻ con và không phải của người tu luyện. Tôi nhận ra rằng, chịu trách nhiệm trước pháp cũng có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận các vai trò và nhiệm vụ được giao, cố gắng hợp tác tốt với các học viên khác và cùng nhau giải quyết mọi sai lầm hoặc thiếu sót mà không phàn nàn. Tôi tin rằng sư phụ đã vạch ra con đường cho mỗi chúng ta và không có chỗ cho sai lầm. Chương trình quảng bá cho Sanh Duyên năm 2022 rất khó khăn, tuy nhiên tất cả các buổi biểu diễn đều cháy vé và mỗi chương trình đều thành công rực rỡ. Tôi có cơ hội được đi tham quan khắp nước Ý cùng với đoàn nghệ thuật Sanh Duyên và vô cùng biết ơn trải nghiệm phi thường này. Được làm việc cùng với các học viên và được chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía khán giả trong suốt các buổi biểu diễn là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi tin rằng mình có thể tóm tắt quá trình tu luyện của bản thân trong những năm qua bằng đoạn giảng pháp sau của sư phụ. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Thật ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm. Nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trích bài giảng thứ 9 chuyện Pháp Luân. Tôi đã nhiều lần được tận mắt chứng kiến và thấy rằng nếu chúng ta có mong muốn đề cao, thì chúng ta có rất nhiều cơ hội và có thể làm được nhiều điều. Khi tôi có thể bắt tay làm, hành động, gạt bỏ các quan niệm, thì không gì là không thể. Thường một số việc chỉ đơn giản là cố gắng làm thử, lại có được kết quả không ngờ. Về cơ bản là rất tốt. Tôi nhận ra rằng sư phụ đã tin tưởng và tin vào chúng ta nhiều hơn là chúng ta tin tưởng vào bản thân mình. Vào những lúc dường như bế tắc hay như thể đi vào ngõ cụt, thì cứ quyết tâm làm, chúng ta có thể thoát khỏi bế tắc. Tôi đã có dịp trải nghiệm vô vàn điều ý nghĩa và không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Nhưng tôi xin được chia sẻ một trải nghiệm cụ thể, đó là vào kỳ nghỉ lễ phục sinh, đặc biệt là vào ngày lễ phục sinh. 3. Có cơ hội quảng bá sinh duyên. Sau khi họp nhóm xong, chúng tôi quyết định ra ngoài ô để phát tờ rơi. Lễ phục sinh là một ngày lễ rất phổ biến ở các thành phố, và theo phong tục, mọi người thường ra ngoài ô để cùng nhau ăn đồ nướng với gia đình. Lúc đầu chúng tôi quyết định sẽ dành ngày hôm đó để nghỉ ngơi và không đi đâu cả. Nhưng sau khi thảo luận với cả nhóm, chúng tôi thấy rằng cần phải tận dụng khoảng thời gian đó vì sắp đến ngày diễn rồi mà chúng tôi vẫn còn nhiều vé. Tôi gạt đi ý nghĩ tận hưởng ngày nghỉ và ngày hôm sau chúng tôi lên tàu để đi phân phát tờ rơi giới thiệu về Sanh Duyên. Vào những ngày bình thường, hầu như không có ai ở ngoài ô. Nhưng có nhiều người sẽ dành các ngày nghỉ của họ ở ngôi nhà thứ hai mà họ sở hữu, nên khu vực này khá đông đúc. Đó là một ngày đặc biệt, và nó mang bầu không khí của lễ hội. Vì vậy, nhiều người đã chào đón chúng tôi bằng những nụ cười và sẵn sàng lắng nghe chúng tôi. Họ nhận tờ rơi giới thiệu về Sanh Duyên và cho chúng tôi nước uống, nước ngọt, bánh mì, cà phê và thậm chí là cả trái cây trong vườn nhà họ. Mọi người đều tụ họp ở ngoài vườn và rất nhiều người đã mời chúng tôi vào nhà và còn mời chúng tôi dùng bữa với họ. Nhiều biệt thự mở cửa, các gia đình quay quần bên nhau ăn uống tiệc tùng giúp cho công việc của chúng tôi dễ dàng hơn. Ngày hôm đó, tôi thực sự cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi, từ bi và che chở của sư phụ. Chúng tôi cũng gặp được những người thú vị mà đã nhận thông tin về chương trình, những khán giả thường xuyên đến rạp, và thậm chí còn gặp được một kỹ thuật viên làm việc lâu năm cho nhà hát. Khi một năm hoạt động đã kết thúc, thì năm khác cũng đã sẵn sàng. Tương lai đang ở phía trước. Xin vui lòng chỉ ra nếu thấy bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp. Còn cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.